Tạo hóa chi môn, chương 123. Dịch Tinh Hải, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ta chẳng những phải tìm Nghê Quang Thảo, hơn nữa muốn tìm còn chưa phải là một gốc. Một gốc cây Nghê Quang Thảo, còn không cách nào luyện chế ra Huyền Nghê Đan. Tàng Thước giọng nói hạ nói. Ninh Thành gật đầu, Huyền Nghê Đan là một trong đẳng cấp cao nhất tứ phẩm chân đan, nếu như không có cấp 5 Huyền Đan Sư, luyện chế đúng là trở ngại. Miệng Tàng viện trưởng là Huyền Đan Tu Vi, ở Hóa Châu là ai người có thể thương tổn được hắn. Tàng Thước trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới đột nhiên đánh một cái cách âm cấm chế. Ninh Thành nghi hoặc nhìn Tàng Thước cũng không có hỏi, hắn biết Tàng Thước đánh cách âm cấm chế, hẳn là không chỉ là vì để cho Thụy Mộc Đan Cầm cùng Mạnh Tĩnh Tú không nghe được. Lẽ nào Thần Phong Học Viện Tàng Viện trưởng trọng thương còn có cái gì khác bí mật hay sao? Ninh Huynh hẳn là biết Dịch Tinh Hải sao? Hải vực lớn nhất bên ngoài Mỹ Tinh Đại Lục. Tàng Thước ngoài ý liệu không có nói thẳng phụ thân hắn trọng thương sự tình, ngược lại nói đến Dịch Tinh Hải. Ninh Thành lắc đầu, ta chỉ biết là lớn nhất hải vực là Mạn Qua Hải vực, ta là từ Bình Châu tới được cho nên đối với Mạn Qua Hải vực rất quen thuộc. Tàng Thước lắc đầu nói, Mạn Qua Hải vực chỉ là Dịch Tinh Hải nội hải mà thôi, cùng Dịch Tinh Hải so sánh căn bản cũng không giá nhắc tới, chỉ là trong biển một hạt cát mà thôi. Rất nhiều người đều biết Dịch Tinh Đại Lục diện tích vô ngần, còn có 9 lục địa chia làm cấp thấp châu, trung cấp châu cùng cao cấp châu. Kỳ thực Dịch Tinh Đại Lục nếu ném vào Dịch Tinh Hải cũng là vô tung vô ảnh. Dịch Tinh Hải phải đến lục địa vùng ven mới có thể thấy, ở cấp thấp châu chỉ có Hóa Châu có thể đến Dịch Tinh Hải. Mà Bình Châu cùng Viên Châu đều là nhìn không thấy Dịch Tinh Hải, chỉ có thể nhìn thấy nội hải, như Mạn Qua Hải vực các loại. Ninh Thành cũng hít một hơi lãnh khí, hắn biết chính là một cái Bình Châu đều vô biên vô hạn, mà Hóa Châu hắn thậm chí một góc cũng không có đi qua, Dịch Tinh Đại Lục càng là không biết có bao nhiêu. Bây giờ nghe Tàng Thước nói Dịch Tinh Hải so với Dịch Tinh Đại Lục còn muốn lớn hơn, này phải đến tu vi gì mới có thể đi hết. Buồn cười, hắn còn đang suy nghĩ làm sao lao ra Dịch Tinh Đại Lục trở lại địa cầu. Tàng Thước khi biết Ninh Thành không biết Dịch Tinh Hải sau đó, nói liền rõ ràng hơn, ta biết những thứ này không phải là bởi vì ta kiến thức thực sự rất rộng, mà là bởi vì cha ta nói cho ta biết những thứ này. Ở giữa các tu sĩ tu vi cao, lưu truyền như vậy một việc chính là ở Dịch Tinh Đại Lục 9 lục địa ra còn có châu thứ 10. Chỉ là thứ 10 châu này bị Dịch Tinh Hải tách ra, không cách nào nhìn thấy mà thôi. Ninh Thành gật đầu, điểm ấy hắn ngược lại cũng không kỳ quái. Ở thời các nước cổ đại cũng không biết Thái Bình Dương bờ bên kia còn có châu Mỹ nơi. Một cái đại lục hoặc là tinh cầu có loại tình huống này, hẳn là rất là bình thường. Nghe nói châu thứ 10 này mới đúng là địa phương tập hợp Dịch Tinh Đại Lục chân chính đại năng giả, hơn nữa tu vi cao nhất thậm chí vượt ra khỏi Hóa Đỉnh. Đương nhiên, chính là ta cha cũng không dám xác định. Tàng Thước nói đến đây, Ninh Thành ngược lại nghi ngờ hỏi, ta nghe người ta nói Dịch Tinh Đại Lục tu luyện tới cực hạn chính là Hóa Đỉnh, người đã cha không dám xác định lại là làm thế nào biết chuyện này. Tàng Thước thở dài một tiếng nói, Dịch Tinh Đại Lục 9 châu lục cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn an ổn như vậy. gocchuyenaudio.com, ngoại trừ vô số yêu thú bình thường sẽ phát sinh thú triều ra, đáng sợ hơn là kẻ thù bên ngoài Dịch Tinh Hải tới. Trong biển tới được yêu thú triều. Ninh Thành vừa nghe đến thú triều, lập tức cũng nhớ tới Mạn Qua Hải vực đã từng phát sinh qua thú triều. Tàng Thước lắc đầu, không đơn thuần là yêu thú, mà là Dịch Tinh Hải đối diện tới tu sĩ. Muốn qua Dịch Tinh Hải là khó hơn lên trời, coi như là ở Dịch Tinh Đại Lục tu luyện tới cực hạn cũng là cực kỳ gian nan, cho nên từ Dịch Tinh Hải đối diện qua biển tới được tu sĩ 8-9 phần 10 đều có thể bỏ mạng ở Dịch Tinh Hải. Nhưng là có một bộ phận tu sĩ trước khi ngã xuống, ở bên trong Dịch Tinh Hải tìm được một phần lục đảo, đảo đất liền. Tại đây giữa vài lục đảo, bọn họ sinh sôi nảy nở hậu duệ. Lục đảo coi như là lớn hơn nữa, tài nguyên dù sao cũng có hạn. Những người này hậu đại càng ngày càng nhiều, cũng tạo thành tư nguyên thiếu thốn. Cho nên bọn họ phải tìm mặt khác đảo nhỏ hoặc là địa phương có tài nguyên, kết quả tìm được Dịch Tinh Đại Lục 9 lục địa cũng không tính là ngạc nhiên. Ninh Thành có chút hiểu được hỏi, ý của ngươi là nói, những người này muốn công kích Dịch Tinh Đại Lục Cửu Châu nơi. Đây là vì sao, Dịch Tinh Đại Lục diện tích vô biên, những người đó tới cũng có thể có địa phương ẩn thân tu luyện a. Tàng Thước nói, ngươi không biết những người này có bao nhiêu, căn bản cũng không phải là ngàn vạn, mà là thành hơn 10 vạn triệu đến. Không đơn giản như vậy, bọn họ vẫn cùng Dịch Tinh Hải yêu thú liên hợp. Nhất định phải đem Cửu Châu hóa thành địa bàn của bọn họ, loại này tranh đoạt chưa hề dừng lại qua. Hóa Châu coi như là Dịch Tinh Hải chiến trường hậu phương, cho nên chiến sự tương đối mà nói phải ôn hòa một phần. Cha ta chính là ở Dịch Tinh Hải chiến trường bị thương. Thì ra đây chính là Tam Châu đại chiến a, ta nghe nói qua. Ninh Thành gật đầu, hắn vừa tới Thương Tần Quốc thời điểm liền nghe nói qua Tam Châu đại chiến. Chẳng những nghe nói qua, còn biết sao băng học viện ở Thương Tần học viện lựa chọn 10 cái danh ngạch là bởi vì Bình Châu một vị huyền đan cao thủ ở giữa Tam Châu đại chiến lập công lớn. Cái kia lập công huyền đan tu sĩ tên là Liên Hạo Diễm, Ninh Thành nghĩ đến tên này, chợt nhớ tới Liên Hạo bị hắn chém, hai cái danh tự này dường như chỉ kém một chữ. Tàng Thước giọng nói bỗng nhiên trở nên có chút kích động lên, nếu như ta cha thật là ở giữa Tam Châu đại chiến cùng Dịch Tinh Hải tu sĩ đối chiến thụ thương ngược lại cũng thôi. Nhưng hắn nhưng là bị Tam Châu xuất chiến âm hiểm tiểu nhân đánh lén, cha ta thề phải báo thù này, thế nhưng hắn đan hồ nghiền nát coi như là tức giận nữa, cũng chỉ có thể cắn răng nuốt giận. Ninh Thành không có hỏi, hắn biết Tàng Thước nếu nói đến đây, liền nhất định sẽ nói là người nào làm thương tổn cha hắn. Người đánh lén cha ta chính là Thủy Gia huyền đan tu sĩ Thủy Nhất Hãn còn có La Hầu học viện huyền đan tu sĩ Lô Diệp, hai người này âm hiểm độc ác không gì sánh được. Đối với phe mình người ám hạ sát thủ, hơn nữa còn đánh đại nghĩa chiêu bài thật sự là không biết xấu hổ cực kỳ. Đáng tiếc là hiện tại chỉ có cha ta một người biết bọn họ làm ác. Ta lần này tới nộ phù cốc cha ta đã dặn qua, nếu mà tìm không được Mê Quang Thảo, nói cho ta nghìn vạn không nên quay về Hóa Châu. Ninh sư huynh, ngươi và Thủy Gia có cựu oán, ta mới đưa những thứ này nói cho ngươi biết. Thủy Gia huyền đan tu, góc chuyện audio.com, sĩ này tuy rằng đánh lén cha ta, cũng bị cha ta làm trọng thương, hiện tại vậy cũng đang chữa thương, chỉ là thương thế của hắn hơi nhẹ. Tàng Thước rõ hết, trong mắt vẫn như cũ phẫn nộ. Nghe xong lời của Tàng Thước, Ninh Thành bỗng đứng lên, trên mặt biến hóa bất định. Hắn nghĩ không ra Thần Phong học viện huyền đan viện trưởng, dĩ nhiên là bị Thủy Gia huyền đan tu sĩ trọng thương. Hắn đem Kỳ Lạc Phi để ở lại Thần Phong học viện là đúng hay sai? Vạn nhất Thủy Gia này huyền đan tu sĩ thương lành tìm tới Thần Phong học viện, vậy thì sẽ thế nào? Bất quá ta cho rằng Thủy Gia Thủy Nhất Hãn coi như là thương lành cũng không dám tùy tùy tiện tiện lại tìm ta Thần Phong học viện. Thần Phong học viện vô luận như thế nào cũng là một cái năm sao học viện. Cho nên coi như là tìm không được Nghê Quang Thảo ta cũng sẽ trở lại Hóa Châu. Tàng Thước không có để ý Ninh Thành ý nghĩ, vẫn như cũ tự cố nói. Ninh Thành đã không có tâm tình đi nói chuyện với Tàng Thước, hắn thầm nghĩ chờ nộ phù cốc đóng sau đó, lập tức trở về đến Thần Phong học viện đem Kỳ Lạc Phi mang đi. Nếu mà hắn sớm biết rằng chuyện này coi như là mạo hiểm cũng phải đem Kỳ Lạc Phi theo bên cạnh. Tàng Thước thấy Ninh Thành trầm mặc xuống, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, cả phòng bỗng nhiên lay động, chẳng những lay động hơn nữa lay động càng lúc càng lớn. Tàng Sư Huynh, làm sao vậy? Thủy Mộc Đan cầm thứ nhất kinh hoàng hỏi, nàng là nhỏ tuổi nhất đối với một phần đột có chuyện còn không cách nào cấp tốc thích ứng. Tàng Thước cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trong phòng âm khuê bỗng nhiên vang lên, phi thuyền ở trên Thất Lạc Sơn mạch khoảng không tao ngộ yêu thú công kích mọi người ở bên trong gian phòng của mình, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Ninh Thành cũng là âm thầm kinh hãi, phi thuyền này bay cao như vậy còn có yêu thú công kích, đây là yêu thú gì cũng cường hãn quá sao. Loại lắc lư cùng quay cuồng này, kéo dài cả một ngày, này mới chậm rãi bình ổn xuống tới. Yêu thú kia hẳn là bị giết chết, cảm giác được gian phòng đã bình tĩnh trở lại, Mạnh Tĩnh Tú thở dài một hơi nói. Mấy người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, vạn nhất phi thuyền bị công phá cao như vậy địa phương, coi như là té xuống không chết, rớt vào Thất Lạc Sơn mạch cũng là cừu tử nhất sinh cục diện. Chỉ là khẩu khí này vừa mới hạ xuống, phi thuyền lần thứ hai lắc lư. Cứ như vậy, phi thuyền đang không ngừng trong sóc này vượt qua, mọi người cũng không có lòng tu luyện, mỗi ngày lo lắng đề phòng sự sống, rất sợ phi thuyền một lúc đã bị yêu thú công kích tứ phân ngũ liệt. Mãi cho đến nửa tháng sau, phi thuyền mới hoàn toàn an ổn xuống tới. Nửa tháng này, mấy người ngoại trừ ở an ổn một chút thời điểm thỉnh thoảng đi ra ngoài, đến khoang thuyền bếp dùng cơm bên ngoài, đều chỉ có thể trốn ở bên trong phòng. Ninh Thành đi ra ngoài thăm dò lần nữa, lại không nữa thấy qua cái kia dụ dụ vương thượng. Đã trải qua nửa tháng sóc này, phi thuyền bình ổn sau khi xuống tới, Ninh Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn lọt vào Thất Lạc Sơn mạch, một khi tiến vào Thất Lạc Sơn mạch, hắn còn không biết lúc nào mới có thể trở lại Hóa Châu. Ninh Tiểu Thành, Khang đại nhân bảo ngươi đi qua một chuyến. Nhưng vào lúc này, một gã trúc nguyên tu sĩ mở ra cửa phòng Ninh Thành mấy người chỗ ở nói. Người này Ninh Thành mấy người đều biết chính là trước Ninh Thành đám người vừa mới lên phi thuyền thời điểm, mang Ninh Thành đám. Góc chuyện audio.com, người tiến vào khoang thuyền gian phòng cái kia trúc nguyên tu sĩ. Ninh Thành nghi ngờ đứng lên, hắn căn bản cũng không biết ai là Khang đại nhân. Bất quá bây giờ ở trên phi thuyền của người khác, vô luận là người nào đại nhân gọi hắn, hắn cũng chỉ có thể đi qua. Theo người này, Trúc Nguyên tu sĩ đi tới phi thuyền trên bong thuyền, Ninh Thành lúc này mới phát hiện trên bong thuyền vết máu loang lổ, chiến đấu vết tích vẫn chưa dọn hết. Ninh Thành học qua trận pháp, hắn biết này trên bong thuyền phòng ngự trận pháp được một lần nữa bố trí qua. Bọn họ từ Mạc Trạch Thành quảng trường thượng phi thuyền thời điểm, trên bong thuyền này còn sạch sẽ, hiện tại cũng đã là vết máu loang lổ, có thể thấy được lúc trước nửa tháng, phi thuyền bị công kích không nhỏ. Một gã uy nghiêm nam tử đang ngồi ở bong tàu vùng ven một cái ghế mây xanh biếc, trước mặt hắn có một cái bàn ngọc màu trắng, trên bàn ngọc để đó một chén linh trà thượng còn nổi lên nhè nhẹ nhiệt khí. Ninh Thành vừa nhìn thấy tên nam tử này, hắn liền nhận ra chính là Mạc Trạch to lớn quảng trường chủ trì đệ nhất và đợt thứ hai tranh tài cái kia uy nghiêm nam tử. Hắn lập tức cũng biết người này hẳn là cái kia Khang đại nhân, liền vội vàng tiến lên khom người thi lễ nói, vãn bối Ninh Thành ra mắt Khang tiền bối. Người chính là Ninh Thành, uy nghiêm nam tử lạnh nhạt hỏi, chính là vãn bối, Ninh Thành trong lòng có chút lo sợ bất an, hắn không rõ người này tìm hắn đến tới cùng là bởi vì chuyện gì. Uy nghiêm nam tử gật đầu, dĩ nhiên không có hỏi chuyện tình Ninh Thành vì sao phải đổi tên, trái lại chỉ vào hắn đối diện mặt khác một cái ghế mây màu xanh, đối với Ninh Thành ấm áp nói, ngươi ngồi xuống, ta hỏi ngươi mấy câu. Cách chương.